Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Bài giảng, ba cạm bẫy ma quỷ dùng để tấn công những người lãnh đạo. Người giảng, Rick Warren. Thật là tuyệt vời khi được quay trở lại đây và được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của anh chị em là những người mà tôi yêu quý. Tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi thực sự rất là yêu quý anh chị em. Tôi thực sự yêu kính Chúa Giêsu Christ bằng cả tâm linh, tâm hồn và thân thể của tôi. Từng tế bào của tôi yêu kính Chúa Giêsu Christ. Cho dù Ngài không làm bất cứ điều gì khác cho tôi, thì tôi cũng vẫn sẽ yêu Ngài. Vì Ngài đã ban cho tôi cuộc sống này. Ngài đã tạo ra tôi. Ngài đã cứu rỗi tôi. Ngài đã kêu gọi tôi. Ngài đã sử dụng tôi. Ngài đã ban phước cho tôi vượt xa những gì tôi xứng đáng. Ngài làm tất cả những điều đó bởi vì Ngài yêu tôi. Có người nói với tôi, Mục sư Rick ơi, tôi cảm thấy mình không yêu Chúa đủ nhiều. Đó không phải là vấn đề thực sự đâu anh chị em. Vấn đề của anh chị em không phải là không yêu Chúa đủ. Vấn đề của anh chị em là không nhận biết Ngài yêu anh chị em nhiều như thế nào. Bởi vì nếu anh chị em thực sự nhận ra điều đó, thì anh chị em sẽ không thể nào mà không yêu Ngài. Khi anh chị em cảm nhận được tình yêu của Chúa, anh chị em sẽ không thể không yêu Ngài. Nhiều người biết về tình yêu của Chúa, tôi biết Chúa yêu tôi, nhưng mà họ không bao giờ cảm nhận được điều đó. Tôi muốn anh chị em cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Kinh Thánh không nói Ngài có tình yêu thương, nhưng nói rằng Ngài là tình yêu thương. Đó là bản chất của Ngài. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nếu đấng tạo hóa của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương, thì sẽ không có tình yêu thương trong vũ trụ này. Lý do duy nhất chúng ta có thể ban cho, nhận lấy và có được tình yêu là bởi vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Loài kiến không biết yêu, loài chim không biết yêu, loài bò không biết yêu, vì chúng không được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nên chúng ta có khả năng tiếp nhận và thể hiện tình yêu thương. Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta để yêu thương chúng ta. Anh chị em có muốn biết tại sao anh chị em lại có mặt ở đây không? Anh chị em có mặt ở đây là để được Đức Chúa Trời yêu thương. Nếu Đức Chúa Trời không muốn yêu thương anh chị em, thì anh chị em sẽ không bao giờ tồn tại. Đức Chúa Trời đã tạo ra anh chị em để yêu thương anh chị em. Anh chị em được tạo ra bởi Chúa và vì Chúa. Chỉ khi nào anh chị em hiểu được điều đó, thì cuộc sống của anh chị em mới thực sự có ý nghĩa. Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là tình yêu thương vô điều kiện. Nó không dựa trên việc chúng ta là ai, mà dựa trên việc Ngài là ai. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em không dựa trên những gì anh chị em làm, mà dựa trên những gì Chúa Giêsu Christ đã làm cho anh chị em trên thập tự giá. Anh chị em không thể làm cho Đức Chúa Trời ngừng yêu thương mình. Anh chị em có thể thử, nhưng anh chị em sẽ thất bại mà thôi. Tôi đã thử làm điều đó rất là nhiều lần. Anh chị em không thể làm cho Đức Chúa Trời ngừng yêu thương anh chị em được, bởi vì tình yêu thương của Ngài không dựa trên việc anh chị em là ai hoặc anh chị em làm gì, nhưng dựa trên việc Ngài là ai và Ngài đã nói gì. Nếu anh chị em không hiểu được điều đó, thì anh chị em sẽ luôn cố gắng xác định mình là ai dựa vào công việc của anh chị em, dựa vào sự thành công của anh chị em, dựa vào địa vị của anh chị em, dựa vào tài sản của anh chị em. Anh chị em sẽ điên cuồng theo đuổi những điều đó trong suốt cuộc đời của mình với hy vọng rằng khi có được những điều đó rồi thì mình sẽ có được hạnh phúc. Có ai trong số anh chị em đã từng như vậy chưa? Nếu anh chị em đã từng như vậy, thì hãy thư giãn và nhận lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em. Cuộc sống của anh chị em sẽ ngọt ngào hơn rất là nhiều, dễ dàng hơn rất là nhiều, bớt căng thẳng hơn rất là nhiều khi anh chị em tiếp nhận lấy tình yêu đó của Ngài. Khi tôi 25 tuổi, Chúa đã kêu gọi tôi rời khỏi Texas để chuyển đến Nam California, để đến một thị trấn mà tôi chưa bao giờ đến, để thành lập một hội thánh mới ở đây. Lúc đó tôi không có tiền, không có bất kỳ thành viên hoặc là tòa nhà nào, và tôi cũng không biết bất kỳ một ai ở trong khu vực này. Tôi đến đó vào lúc 4 giờ chiều. Tôi bước vào một văn phòng bất động sản. Có một anh chàng ở trong văn phòng đó, tên anh ta là Don Dell. Và tôi nói, xin chào, tôi là Rick. Tôi 25 tuổi, tôi đến đây để mở một hội thánh mới. Tôi vẫn chưa có thành viên nào, tôi vẫn chưa có tòa nhà nào. Tôi không có tiền, không có tài trợ, và tôi cần một nơi để sống. Anh ta bắt đầu cười lớn tiếng. Anh ta nói, được rồi, để xem chúng ta có thể làm được gì ở đây. Nếu mà chú khứng thì chú ứng, đúng không ạ? Để cho câu chuyện ngắn lại, thì trong vòng vài giờ, anh ta đã đem đến cho chúng tôi một chiếc xe. Anh ta dẫn chúng tôi đi xem một phòng trọ ở đó. Tôi nói, chúng tôi sẽ thuê nó. Lúc đó chúng tôi không có tiền. Chúng tôi thực sự đã định ngủ ở trong chiếc xe đó vào đêm đầu tiên chúng tôi đến đó. Chúng tôi thậm chí không có đủ tiền để thuê nhà nghỉ vào đêm hôm đó. Anh ta đã miễn phí tiền thuê nhà tháng đầu tiên cho chúng tôi và chúng tôi không phải trả thêm gì. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra được, đúng không ạ? Vậy mà anh ta đã giúp chúng tôi những việc đó. Sau đó chúng tôi di chuyển đến phòng trọ. Khi đang lái xe tới đó thì tôi nói với anh ta, Ron, anh có nhóm ở hội thánh nào không? Anh ta nói, không, tôi không thích hội thánh, tôi ghét hội thánh. Tuyệt quá, anh sẽ là thành viên đầu tiên trong hội thánh của tôi. Tôi sẽ thành lập một hội thánh cho những người ghét hội thánh, và anh là một trong số đó. Thế là anh ta bắt đầu nhóm với chúng tôi một tuần sau đó. Thực sự hội thánh của chúng tôi đã bắt đầu nhóm lại với một thành viên, và đó là vợ của tôi. Tôi đã giảng bài giảng đầu tiên của mình ở đó, và cô ấy nói bài giảng quá dài. Từ lúc đó tới bây giờ, cô ấy vẫn nói rằng những bài giảng của tôi quá dài. Và vào tháng 1 năm sau, thì chúng tôi sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập hội thánh Saddleback. Hallelujah! Có người hỏi, điều gì làm cho anh cảm thấy mãn nguyện nhất khi mở hội thánh như vậy? Đầu tiên, đó là những cuộc đời được biến đổi. Vài tháng trước, tôi đã báp têm cho người thứ 50.000. Đã có 50.000 cuộc đời đã được biến đổi. Đó là niềm vui của một người hầu việc Chúa. Và thứ hai, đó là chúng tôi đã sai phái 26.000 người đến 297 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới để phục vụ Chúa. Nhưng mà một trong những điều mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất là tôi đã tạo ra một môi trường trong hội thánh, nơi mà bất cứ ai có khả năng đều có thể nghĩ ra một mục vụ của mình, và họ có thể nói rằng là, chúng ta hãy làm điều đó. Tất cả mọi người có thể tự do sáng tạo nếu hội thánh cho phép họ làm điều đó. Một số lãnh đạo hoặc là mục sư rất là sợ cháy rừng, họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách dập tắt mọi đám lửa mới được nhóm lên. Đó có thể là những hội thánh hay là những tổ chức cơ đốc đang được hình thành. Mọi người sẽ sáng tạo khi mà anh chị em cho phép họ làm điều đó. Nên tại hội thánh Saddleback, chúng tôi đã tạo ra một môi trường nơi mọi người đều có thể bắt đầu mục vụ của họ. Bây giờ, sau 40 năm, hơn 500 mục vụ khác nhau đã được hình thành tại hội thánh Saddleback của chúng tôi. Tôi không phải là người đã làm ra tất cả những điều đó. Tôi chỉ tạo ra một môi trường nơi khi có người nói rằng, tại sao chúng ta không làm điều đó? Thì tôi nói với họ rằng là tại sao không? Hãy thử làm xem. Khoảng một chục trong số những mục vụ đó ngày nay đã được thế giới biết đến, giống như là Celebrate Recovery, là mục vụ phục hồi khỏi nghiện ngập và tổn thương, kế hoạch giảm cân Daniel Plan, và một mục vụ khác có tên là Convince, mục vụ dành cho nam giới. Tôi nghe nói rằng Brian Thatcher và Rick Green cũng đang ở đây. Hai anh có đang ở đây không ạ? Nếu có, xin hãy đứng lên. Brian và Rick, hai anh đang ở đâu? Đây rồi. Rất là vui được gặp các anh. Nhiều năm trước, khi tôi còn là thanh niên, thì Brian và Rick là hai trong số những thành viên đầu tiên của hội thánh Saddleback, và họ đã bắt đầu một vụ dành cho nam giới. Ban đầu nó được gọi là Beyond the Bottom Line, tạm dịch là còn hơn cả kiếm tiền. Họ đã khởi xướng một vụ đó, và những người nam bắt đầu học lời của Chúa và áp dụng Kinh Thánh vào trong công việc, vào trong cuộc sống của họ, và một vụ này cứ thế phát triển. Sau đó họ đổi tên một vụ thành Convince, và sau đó một vụ này đã bắt đầu lan rộng khắp nơi trên thế giới. Đó là một niềm vui đối với tôi. Đó thực sự là một niềm vui đối với tôi. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về ba cám dỗ hay là ba cạm bẫy mà ma quỷ dùng để tấn công những người lãnh đạo. Đây là ba cám dỗ mà bất cứ ai cũng có thể bị sa ngã bởi nó. Bất kỳ người nào cũng có thể bị cám dỗ bởi những điều này. Có ba cám dỗ như vậy. Satan không có những ý tưởng mới. Chúng ta hoàn toàn có thể đoán trước được đường đi nước bước của hắn. Ba cám dỗ đó cũng chính là ba cám dỗ mà hắn đã dùng để tấn công Adam và Eva ở trong vườn Eden. Đó cũng chính là ba cám dỗ mà hắn đã dùng để tấn công Chúa Giê-xu trong hoang mạc. đó cũng chính là ba cám dỗ mà hắn đã dùng để tấn công David, Môi-se và Abraham. Tôi có thể đưa anh chị em đi từ sáng thế ký đến khải huyền và cho anh chị em thấy rằng ba cám dỗ đó đã lặp đi lặp lại như thế nào. Chúng không quá phức tạp như khoa học tên lửa, đến nỗi chúng ta không thể hiểu được chúng là gì. Nên anh chị em có thể biết được chúng là gì và anh chị em có thể biết được giải pháp để xử lý chúng. Nếu anh chị em muốn nhận được phước hạnh của Chúa trong cuộc sống của mình, nếu anh chị em muốn quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn chảy trong cuộc đời của mình, nếu anh chị em muốn sự sức giàu của Đức Chúa Trời có ở trong cuộc đời của mình, thì anh chị em phải xây dựng cuộc sống của mình trên ba điều. Đó là sự chính trực, sự rộng rãi và sự khiêm nhường. Sự chính trực, sự rộng rãi và sự khiêm nhường. Anh chị em nhớ nhé, sự chính trực, sự rộng rãi và sự khiêm nhường. Tại sao ạ? Bởi vì chúng là những giải pháp cho ba cám dỗ lớn nhất mà ma quỷ dùng để tấn công những người lãnh đạo. Như đã nói, Satan không có chiêu thức cám dỗ nào mới. Suốt nhiều năm, tôi đã không hiểu được điều có vẻ như là mâu thuẫn giữa Giăng chương số 3 câu số 16 và Giăng nhất chương 2 câu số 16, mặc dù cả hai phân đoạn kinh thánh này đều cùng bởi một trước giả viết ra. Giăng nhất chương số 2 câu số 15 đến câu số 16 nói như thế này: Chớ yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự yêu kính Đức Chúa Trời không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Nên trong Giăng nhất chương số 2 câu số 15 đến câu số 16 này thì ông nói cho chúng ta biết rằng đừng yêu thế gian. Anh chị em không được yêu thế gian. Nhưng mà cũng chính ông là người đã viết ra Giăng chương số 3 câu số 16. Ông nói rằng Đức Chúa Trời yêu thế gian. Đúng không ạ? Ồ, vậy thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Chúng ta phải làm như thế nào đây ạ? Nếu Đức Chúa Trời yêu thế gian, thì tôi có nên yêu thế gian không? Tại sao ông nói Đức Chúa Trời yêu thế gian, mà lại bảo tôi không được yêu thế gian? Sự khác biệt giữa hai điều đó là ở ý nghĩa của từ thế gian. Từ thế gian, ở trong Giăng chương số 3, câu số 16, nói về mọi người sống ở trên thế gian này. Đức Chúa Trời yêu thương mọi người sống ở trên thế gian này. Nhưng trong Giăng nhất chương số 2 câu số 16 thì ông nói về hệ thống giá trị của thế gian. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống. Đó là ba cám dỗ lớn nhất tấn công những người lãnh đạo. Chúng không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải yêu mọi người sống ở trên thế gian này, nhưng ghét hệ thống giá trị của nó. Chúng ta phải yêu mọi người sống ở trên thế gian, ngay cả những người không yêu chúng ta, ngay cả kẻ thù của chúng ta. Là một người tin Chúa Giê-xu, tôi không được phép ghét bất cứ ai, và anh chị em cũng vậy. Tôi không được phép ghét những người tôi không đồng ý với họ, là những người có quan điểm chính trị khác với tôi, là những người có lối sống khác với tôi, là những người có tôn giáo khác với tôi. Nếu tôi nói rằng tôi là người tin Chúa Giê-xu Christ, thì tôi không được phép ghét bất cứ ai. Chúa Giê-xu ra lệnh cho tôi rằng tôi cần phải yêu thương mọi người. Có một sự khác biệt giữa việc chấp nhận và việc chấp thuận. Chúa Giê-xu chấp nhận mọi người, nhưng Ngài không chấp thuận với mọi điều mà người ta làm. Chúa Giê-xu hoàn toàn chấp nhận tôi, nhưng Ngài không chấp thuận mọi việc mà tôi làm. Chúa Giê-xu hoàn toàn chấp nhận anh chị em, nhưng mà Ngài không chấp thuận với mọi việc mà anh chị em làm. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc chấp nhận và việc chấp thuận. Nên chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người và ghét hệ thống giá trị của thế gian này. Nhưng mà vấn đề là gì ạ? Vấn đề đó là những người tin Chúa, nhưng mà chúng ta lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Chúng ta ghét con người và yêu hệ thống giá trị của thế gian. Chúng ta cũng đam mê tiền tài vật chất như bao nhiêu người khác. Chúng ta cũng đam mê lạc thú như bao nhiêu người khác. Chúng ta cũng theo đuổi địa vị và thành công như bao nhiêu người khác. Chúng ta yêu hệ thống giá trị của thế gian, nhưng lại ghét con người. Điều đó hoàn toàn sai, anh chị em. Đó là một điều hoàn toàn sai. Đó là một câu trả lời sai.
About, I don't know,
Khoảng 15, có lẽ là 20 năm trước, thì tôi đã lập ra danh sách của những lãnh đạo trẻ mà tôi nghĩ rằng là tôi cần phải cầu nguyện cho họ. Đó không chỉ là những mục sư trẻ, mà cả những lãnh đạo trẻ của các doanh nghiệp cơ đốc, của các tổ chức cơ đốc. Bởi vì khi tôi bắt đầu hội thánh Saddleback này cách đây khoảng 40 năm về trước, thì lúc đó tôi chỉ mới 25 tuổi, nhưng bởi ơn của Chúa đã có những cơ đốc nhân lớn tuổi hơn bao phủ và bảo vệ cho tôi. Họ đã cầu nguyện cho tôi, họ đã che chở cho tôi khi tôi bị những người khác tấn công. Tôi đã làm những việc mà lúc đó chưa ai từng nghe đến, nhưng lại là những việc mà ngày nay mọi người đều đang làm. Đó là điều đã xảy ra cách đây 40 năm. Họ đã bảo vệ tôi, đã bên vực cho tôi và nói rằng, hãy cho thằng bé một cơ hội. Nếu nó sai thì nó sẽ nhận ra điều đó. Nếu điều đó không hiệu quả thì nó cũng sẽ nhận ra điều đó. Cứ để cho thằng bé làm điều đó. Nên đã có những người bao phủ và che chở cho tôi. Một trong số họ là nhà truyền giảng Billy Graham. Tôi đã gặp ông khi tôi 18 tuổi. Tôi đã bắt đầu rao giảng lời Chúa khi tôi được 16 tuổi. Khi được 20 tuổi, tôi đã giảng cho gần 120 chiến dịch truyền giảng ở phía bờ Tây nước Mỹ. Billy Graham đã nghe nói về nhà truyền giảng Tin Lành trẻ tuổi này, là người thậm chí vẫn chưa tới tuổi học trung học. Ông đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh của ông trong suốt gần 40 năm. Tôi biết ơn Chúa vì những người đã cầu nguyện và bao phủ cho tôi, nên tôi nghĩ rằng là tôi cũng cần phải cầu nguyện cho thế hệ tiếp theo như vậy. Anh chị em có đang làm điều đó không ạ? Anh chị em có đang cầu nguyện cho ai đó trong thế hệ tiếp theo là những mục sư trẻ hoặc là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp cơ đốc trẻ tiếp theo không? Nên tôi đã lập một danh sách những mục sư trẻ và những thanh niên đang phục vụ ở thương trường và ở trong các tổ chức cơ đốc. Tôi đã bắt đầu cầu nguyện cho họ. Một ngày nọ, tôi lấy danh sách đó ra và tôi nhận ra rằng khoảng một nửa ở trong số những người đó không còn bước đi với Chúa nữa. Họ đã bỏ cuộc. Hoặc là họ đã sa ngã về mặt đạo đức. Hoặc là họ đã kiệt sức về mặt cảm xúc. Hoặc là họ đã sa ngã ở trong lĩnh vực tiền bạc. Hoặc là hôn nhân của họ đã tan vỡ. Tôi không còn tìm thấy họ ở đâu nữa cả. Họ đã ra khỏi cuộc đua. Khi biết được điều đó, lòng của tôi đau buồn vô cùng, nhưng mà tôi biết lòng của Đức Chúa Trời còn đau buồn hơn cả tôi. Tôi thực sự không bị ấn tượng bởi những doanh nghiệp hay là hội thánh bùng nổ chỉ sau một đêm và phát triển từ con số 0 đến một con số ấn tượng nào đó. Tôi có thể cho anh chị em biết cách làm thế nào để phát triển bất cứ thứ gì mà anh chị em đang làm, bởi vì nó không có gì là quá khó đối với tôi. Điều tôi quan tâm là anh chị em có gắn bó lâu dài với nó hay không. Tôi muốn thấy anh chị em bước đi với Chúa Giêsu trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi muốn thấy anh chị em là một tấm gương của sự phục vụ tại nơi làm việc của mình. Đó là một tấm gương không phải là trong 10 hay là 20 năm, mà là 40 hoặc là 50 năm. Điều quan trọng là anh chị em phải kiên định. Cách anh chị em bắt đầu như thế nào không quan trọng cho bằng sự kiên định của anh chị em trong suốt quãng thời gian đó. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua nước rút 100 mét, mà là một cuộc chạy đua marathon. Trong marathon, thì việc ai về đích đầu tiên không thực sự quá quan trọng. Quan trọng là chúng ta có hoàn tất được cuộc đua đó hay không? Anh chị em có hoàn tất được cuộc đua đó hay không? Tôi muốn thấy anh chị em hoàn tất được cuộc đua của mình. Và để hoàn tất được cuộc đua đó, thì anh chị em cần phải biết ba cám dỗ này là gì. Và anh chị em cũng cần phải biết giải pháp cho ba cám dỗ đó là gì. Đó là ba cám dỗ được nói đến ở trong Gian Nhất chương số 2 câu số 15 đến câu số 16. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Trời. Dục vọng của xác thịt là sự cám dỗ để cảm thấy dễ chịu. Chúng ta thường hay nghĩ dục vọng của xác thịt là tình dục. Tất nhiên điều đó đúng, nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa. Nó có thể là thức ăn, truyền hình, thể thao, ma túy, nội dung khiêu dâm. Nó có thể là bất cứ điều gì anh chị em cảm thấy dễ chịu. Những gì làm cho anh chị em cảm thấy dễ chịu thì đó đều là dục vọng của xác thịt. Dục vọng của xác thịt là cám dỗ để cảm thấy dễ chịu. Ham muốn của mắt là cám dỗ để có được. Tôi thấy nó và tôi muốn có nó. Dục vọng của xác thịt hay còn được gọi là chủ nghĩa khoái lạc. Đó là chủ nghĩa nói rằng, mục đích cuộc sống của tôi là để tận hưởng những niềm vui. Mục đích duy nhất trong cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là để được vui vẻ. Nếu mục tiêu số một của anh chị em là để được vui vẻ, thì anh chị em là người theo chủ nghĩa khoái lạc. Nghĩa là sự vui vẻ hay là sung sướng là mục tiêu số một trong cuộc đời của anh chị em. Sự vui vẻ không nên là mục tiêu số một của cuộc đời chúng ta. Nó chỉ nên là một lợi ích cặp theo thôi. Niềm vui thật sự, sự vui vẻ thật sự đến từ sự thánh khiết. Nếu anh chị em để vui vẻ trở thành mục tiêu của mình, thì điều đó không khác gì anh chị em đi bắt bướm, vì anh chị em sẽ không bao giờ bắt được nó. Nó sẽ ngay lập tức bay ra khỏi tầm tay của anh chị em khi anh chị em dường như đã có thể bắt được nó. Nên niềm vui không bao giờ nên là mục tiêu của cuộc đời anh chị em. Đó là sản phẩm phụ của việc trở thành một người sống thánh khiết và lành mạnh. Nên dục vọng của xác thịt là cám dỗ để cảm thấy dễ chịu. Kiểu tôi sẽ để cho cảm xúc của mình quyết định. Bất cứ điều gì tôi cảm thấy dễ chịu thì đó là những gì mà tôi sẽ làm. Nếu anh cảm thấy dễ chịu về điều đó thì hãy làm điều đó đi. Mùa Giáng sinh là mùa mà những vũ khí mạnh nhất của Satan được ném vào trong hộp thư của chúng ta. Chúng được gọi là những ấn phẩm quảng cáo vào dịp Giáng sinh. Năm nào, tôi cũng nhận được những ấn phẩm đó. Tôi đã tập hợp chúng lại thành một chồng cao như thế này và nó nặng khoảng 30 kg. Khi nhìn vào những gì mà nó quảng cáo ở trong đó, thì tôi nghĩ, ồ, mình thực sự cần thứ đó. Tôi thậm chí còn không biết mình cần nó cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Đó là ham muốn của mắt. Tôi thấy nó và tôi muốn có nó. Sự ham muốn đó là chủ nghĩa vật chất. Đó là sự cám dỗ để được có, để được sở hữu. Sự kiêu ngạo của đời là sự cám dỗ để nghĩ rằng tôi không chỉ muốn được yêu, mà tôi còn muốn được ngưỡng mộ. Tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn được mọi người phải phát ghen với tôi. Tôi muốn mọi người phát ghen với tôi bởi vì tôi muốn mình ngon hơn những người khác. Tôi muốn bước vào trong một căn phòng và cảm thấy mình giỏi hơn những người ở đó. Đó là sự kiêu ngạo của đời. Đó là sự cám dỗ để trở thành một ai đó. Đó là cái tôi. Đó là địa vị. Và những gì mà chúng ta có ở đây đó là tình dục, tiền bạc và địa vị. Và đó là ba cái bẫy lớn nhất mà ma quỷ dùng để tấn công con người. Chúng ta cũng có thể gọi đó là những đam mê trong cuộc sống, những sở hữu trong cuộc sống và địa vị trong cuộc sống. Nếu có thời gian thì tôi có thể nói cụ thể hơn về những điều đó cho anh chị em. Tôi sẽ đưa anh chị em đi qua toàn bộ Kinh Thánh và cho anh chị em thấy rằng tất cả những người đã từng làm lãnh đạo trong lịch sử đều đã phải đối diện với ba sự cám dỗ này. Quay trở lại với Sáng Thế Ký, với câu chuyện của Adam và Eva, có chép rằng trái cấm rất đẹp mắt. Đó là sự ham muốn của mắt. Tôi thấy nó và tôi muốn có nó. Trái của cây cấm rất là đẹp mắt. Sau đó có chép rằng nó ngon. Đó là dục vọng của xác thịt. Trái của cây này ngon quá. Nó tuyệt vời quá. Sau đó Satan nói rằng khi các người ăn trái của cây mà Đức Chúa Trời đã bảo đừng ăn này, hắn ta không nói rằng các người sẽ trở nên giống như ta, nhưng hắn nói rằng các ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Các ngươi sẽ là Chúa. Đó là sự kiêu ngạo của đời. Sự thật là tất cả chúng ta đều muốn trở thành Chúa. Tôi muốn trở thành Chúa. Anh chị em cũng muốn trở thành Chúa. Tôi muốn trở thành Chúa của cuộc đời mình. Hãy nhìn xem, đó là vương quốc của tôi. Hãy selfie nào. Đó là vương quốc của tôi. Tôi đang nghĩ về một bài giảng có tên là Death of Selfie, từ biệt selfie. Nếu anh chị em là vua trong vương quốc của riêng mình, thì anh chị em sẽ có một vương quốc khá là tồi tàn. Anh chị em cần điều gì đó lớn hơn chính mình để có thể thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Anh chị em cần một lý tưởng nào đó lớn hơn chính mình để sống cho nó. Anh chị em cần điều gì đó lớn hơn chính mình để có thể kéo anh chị em ra khỏi những thói hư tật xấu để khiến anh chị em trở thành một người tốt hơn. Chỉ sống cho bản thân mình mà thôi thì không bao giờ là một lý do đủ lớn để sống. Nhưng nếu anh chị em xem mình là trung tâm vũ trụ của anh chị em, nếu anh chị em xem mình là Chúa của cuộc đời anh chị em, rằng tất cả đều là về tôi, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi tôi viết cuốn sách Sống Theo Đúng Mục Đích, thì dòng đầu tiên của cuốn sách đó đã trở nên khá là nổi tiếng, đó là đó không phải là về bạn. Người ta hay gọi đó là tiền đề, đó không phải là về bạn. Khi tôi viết điều đó ra, thì nói thật với anh chị em là có những lúc tôi ước gì mình đã không viết ra điều đó. Bởi vì không biết bao nhiêu lần tôi đã bị thử nghiệm về điều đó và tôi biết rằng mình sẽ phải tiếp tục bị thử nghiệm về điều đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Có những lúc tôi nghĩ mình đã bị thử nghiệm 40, có những lúc tôi nghĩ mình bị thử nghiệm đến 40 hoặc là 50 lần một ngày về điều đó. Về tôi là ai? Khi mọi người chỉ trích tôi, đó không phải là về bạn. Khi mọi người khen ngợi tôi, đó không phải là về bạn. Khi mọi người phớt lờ tôi, đó không phải là về bạn. Khi mọi người ca tụng tôi, đó không phải là về bạn. Tôi phải tự nhủ với chính mình rằng tôi không được tạo ra cho chính mình. anh chị em không được tạo ra cho chính mình. Anh chị em nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đặt để anh chị em sống trên trái đất này, để anh chị em sống cuộc sống lấy mình làm trung tâm sao? Anh chị em nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đặt anh chị em trên trái đất này để anh chị em sống cho chính mình sao? Không, anh chị em được tạo ra bởi Chúa và vì Chúa. Nếu anh chị em không hiểu được điều đó, thì anh chị em sẽ không bao giờ biết mục đích sống thực sự của mình là gì. Cuộc sống của anh chị em không bao giờ có ý nghĩa cho đến khi anh chị em nhận ra cuộc sống mà anh chị em đang có không phải là để anh chị em sống cho chính mình, cũng không phải là để anh chị em theo đuổi những giấc mơ, những khải tượng, những mục tiêu của chính mình, cũng không phải để anh chị em xây dựng vương quốc riêng của chính mình, cũng không phải để anh chị em có thật là nhiều tiền trong tài khoản của mình. Bởi vì cuộc sống mà anh chị em đang có không phải là vì anh chị em. Anh chị em được đặt để ở đây vì một mục đích lớn lao hơn rất nhiều. Đã bao giờ anh chị em dừng lại để nghĩ rằng nếu Chúa muốn chúng ta lên thiên đàng sau khi chúng ta chết, thì tại sao Ngài lại cần phải để cho chúng ta sống ở đây trên đất này trong suốt 70, 80, 90 năm không ạ? Ý tôi là tại sao Ngài không tạo ra chúng ta và ngay lập tức đưa chúng ta lên đó luôn? Như vậy thì sẽ tốt biết mấy đúng không ạ? Tại sao Ngài lại làm điều đó ạ? Đó là bởi vì đây là một bài thử nghiệm. Cuộc sống này là một bài thử nghiệm. Đó là một bài kiểm tra, đó là một nhiệm vụ tạm thời. Đó là một bài thử nghiệm về sự ngay lành và trung tín của chúng ta. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm chúng ta để xem chúng ta có xứng đáng để có được những gì ở trên thiên đàng không. Đây chỉ là phần khởi đầu cho hành trình dài sắp tới của chúng ta. Chúng ta có thể sống cả trăm tuổi trên trái đất này, nhưng dù vậy thì khoảng thời gian đó cũng không phải là quá dài. Hãy tưởng tượng, cõi đời đời giống như một sợi dây được kéo căng từ San Diego này tới Tokyo, thì cuộc sống của chúng ta trên đất này cũng chỉ là một mm bé xíu này mà thôi. Anh chị em sẽ sống nhiều hơn ở bên kia của cuộc đời hơn là bên này của cuộc đời. Vậy tôi được sinh ra trên trái đất này để làm gì? Anh chị em được sinh ra ở đây để sẵn sàng cho những gì ở trong tương lai. Đức Chúa Trời đưa anh chị em đến nơi này để làm 5 điều và để anh chị em tập luyện 5 điều đó. Để đến khi anh chị em lên thiên đàng, anh chị em sẽ không ngu ngơ, không biết phải làm gì. Vì anh chị em đã biết phải làm những điều đó như thế nào ở trên đất này rồi. Một trong số 5 điều đó, đó là để chúng ta học cách yêu thương. Chúng ta cần phải học cách yêu mến Chúa bằng trọn cả tấm lòng của mình và yêu người lân cận như chính mình. Một ngày nọ, có người hỏi Chúa Giê-xu, thưa Thầy, trong toàn bộ Kinh Thánh thì điều gì là quan trọng nhất đối với con người? Và Chúa Giê-xu nói rằng, ta có thể tóm tắt toàn bộ Kinh Thánh trong 2 câu. Đó là, hãy yêu mến Chúa bằng trọn cả tấm lòng của mình và yêu người lân cận như chính mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất cả đều là về tình yêu thương. Vậy thì có vấn đề gì với điều đó? Vấn đề là ba cám dỗ này. Thứ nhất là dục vọng của xác thịt. Đó là đam mê trong đời sống. Đó là cám dỗ để cảm thấy dễ chịu. Sau đó là tiền tài vật chất trong cuộc sống. Đó là cám dỗ để có được, để sở hữu được. Sau đó là địa vị, hoặc có thể nói đó là sự nổi tiếng hoặc là quyền lực. Đó là sự cám dỗ để trở thành ông này, bà kia. Các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời nếu các ngươi ăn trái của cây này. Trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, thì Ngài đã được Đức Thánh Linh dẫn vào trong hoang mạc để bị ma quỷ cám dỗ. Anh chị em có biết là đôi khi Chúa cũng dẫn anh chị em vào chỗ thử thách không? Đôi khi Chúa dẫn anh chị em vào hoang mạc, đôi khi Chúa dẫn anh chị em vào những giai đoạn khó khăn, bởi vì đó là ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em. Khi ở đó, Chúa Giê-xu đã bị cám dỗ. Cám dỗ đầu tiên đến với Ngài là về cơn đói của Ngài. Ngài đã nhịn ăn suốt 40 ngày và ma quỷ đến nói, ta biết ngươi đang đói, ta biết ngươi đang có những nhu cầu của thân thể, ta biết ngươi đang có những nhu cầu. Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu của thể xác. Anh chị em có những nhu cầu của thể xác, anh chị em cũng có những nhu cầu về tình dục. Hắn ta nói với Chúa Giê-xu, ta biết ngươi đang đói, tại sao ngươi không biến những hòn đá này thành bánh đi? Vấn đề là, nếu mà Chúa Giê-xu ăn bánh sau kỳ kiêng ăn của Ngài, thì có gì là sai không ạ? Không có gì sai đúng không? Không có gì sai. Không có gì sai cả. Nhưng mà cái sai, đó là khi Ngài hóa đá thành bánh và ăn chúng. Sự cám dỗ ở đây không phải là bánh. Sự cám dỗ ở đây, đó là việc thay vì dùng quyền năng đã được ban cho Ngài để đem đến phước hạnh cho người khác, thì Ngài lại sử dụng nó để đem đến phước hạnh cho chính mình. Đó là sự cám dỗ. Anh chị em có bao giờ bị cám dỗ để biến đá thành bánh chưa ạ? Chưa đúng không ạ? Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta không có khả năng để làm điều đó. Tôi chưa bao giờ bị cám dỗ để biến đá thành bánh. Tại sao ạ? Bởi vì tôi không có khả năng để làm điều đó. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe thật kỹ điều này. Satan không chỉ cám dỗ anh chị em trong những điểm yếu của anh chị em, mà hắn còn cám dỗ anh chị em trong những điểm mạnh của anh chị em. Hắn ta không quan tâm đến việc anh chị em sử dụng điểm mạnh của mình như thế nào, miễn là anh chị em sử dụng chúng vì động cơ sai trái. Anh chị em có thể có khả năng chốt đơn và anh chị em rất là giỏi khi chốt đơn. Hắn ta không quan tâm đến việc anh chị em có chốt đơn thành công hay không, miễn là anh chị em cứ làm điều đó để tôn cái tôi của mình lên. Hắn ta không quan tâm đến việc anh chị em có kiếm được nhiều tiền hay không. Hắn ta không quan tâm đến việc anh chị em có xây dựng được một doanh nghiệp lớn hay không. Hắn ta không quan tâm đến việc anh chị em có thành công trong cuộc sống hay không. Hắn thậm chí mừng cho anh chị em nếu anh chị em làm được điều đó, miễn là anh chị em làm điều đó với động cơ sai trái. Chúng ta luôn lo lắng kiểu, Satan sẽ tấn công vào những điểm yếu của tôi. Tất nhiên, hắn ta sẽ tấn công vào những điểm yếu của anh chị em, nhưng mà hắn ta cũng sẽ tấn công vào những điểm mạnh của anh chị em. Hắn ta sẽ cám dỗ anh chị em sử dụng những điểm mạnh đó chỉ nhằm lợi ích riêng. Chúa Giêsu không được ban cho khả năng biến đá thành bánh để phục vụ cho lợi ích riêng của Ngài, để thỏa mãn ham muốn xác thịt của Ngài. Chúa Giêsu có khả năng hóa bánh cho 5.000 người ăn không? Có, đúng không? Nên những gì anh chị em giỏi sẽ là những cám dỗ đầu tiên ma quỷ dùng để tấn công anh chị em. Đó sẽ là cám dỗ để anh chị em sử dụng khả năng, tài năng mà Chúa đã ban cho mình để phục vụ cho bản thân, là những khả năng mà anh chị em biết rằng nó đến từ Chúa. Tôi có một cậu con trai rất là giỏi kiếm tiền. Nó được sinh ra để làm một doanh nhân. Nó thực sự rất là giỏi ở trong việc đó. Khi được 30 tuổi, thì nó đã đạt được tất cả những mục tiêu mà những người khác mơ ước trong cuộc đời này. Nó biết cách làm thế nào để làm được điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là nó vẫn ý thức được rằng những điều mà nó có thể làm được đó là bởi ơn của Chúa ban, và ơn đó không chỉ dành cho riêng nó mà dành cho những người khác nữa. Nên dục vọng của xác thịt là sự cám dỗ để sử dụng những gì anh chị em có để mang lại lợi ích cho chính mình, để thỏa mãn chính mình. Khi nào thì anh chị em sẽ bị cám dỗ bởi điều đó? Đó là khi anh chị em mệt mỏi. Khi anh chị em mệt mỏi, thì Satan sẽ đến thì thầm vào tai của anh chị em. Ồ, hôm nay mày xứng đáng để được nghỉ ngơi. Mày đã làm việc rất là chăm chỉ cho Chúa rồi. Mày đã làm việc rất là chăm chỉ để chu cấp cho gia đình của mày rồi. Nên hôm nay, mày tận hưởng một chút thôi thì cũng đâu có sao đâu. Làm điều đó một chút cũng đâu có sao đâu. Sử dụng chút tài năng của mình để phục vụ cho chính mình thì cũng đâu có sao. Đó là một cái bẫy. Bây giờ, đây là cám dỗ thứ hai mà Chúa Giêsu đã chịu. Satan đã đưa Ngài lên một ngọn núi rất cao và cho Ngài thấy tất cả sự giàu có của thế gian này, tất cả những sự giàu có của cả vũ trụ này. Tất cả những điều Satan nói đó, đó là chủ nghĩa vật chất. Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi quỳ xuống và thờ lạy ta. Chỉ cần làm điều đó một lần thôi, thì ta sẽ ban tất cả những điều đó cho ngươi. Chỉ một lần thôi thì ngươi sẽ có được tất cả những điều này. Cám dỗ thứ hai đó là sự ham muốn của mắt. Đó là sự cám dỗ để bán đi linh hồn của mình để có được nhiều hơn. Bán đi sự chính trực của mình, bán đi những gì mình có để có thể kiếm được nhiều hơn, để có thể chốt đơn nhiều hơn, để có thể có được nhiều hơn. Cho dù có phải nói dối, cho dù có phải làm điều gì đó không trong sạch trong việc bán hàng để kiếm được nhiều tiền hơn, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi làm theo cách của ta. Đó là sự ham muốn của mắt. Tôi luôn nói với các mục sư về điều này. Tôi đã huấn luyện gần nửa triệu mục sư ở khắp nơi trên thế giới. Đội làm việc của tôi có lẽ cũng đã huấn luyện được nửa triệu mục sư khác. Nên có thể nói là chúng tôi đã huấn luyện khoảng 1 triệu mục sư ở trong chương trình Hội Thánh theo đúng mục đích ở trong suốt 40 năm qua. Và tôi luôn nói với những mục sư đó rằng anh em không thể vì cớ người này người kia mà không dám làm những điều đúng. Anh em cần phải sẵn sàng nói ra cho dù chấp sự đó có muốn anh chị em nói ra điều đó hay không. Cho dù họ có cho anh chị em một chiếc xe sang hoặc cho anh chị em một căn hộ cao cấp hay bất cứ điều gì khác, thì anh chị em cũng không được phép thỏa hiệp với những điều đó. Cho dù họ có nói với anh chị em rằng tôi sẽ cho anh tất cả những điều đó nếu anh không nói ra theo cách đó. Sau đó, Chúa Giêsu được Satan đưa lên đỉnh của đền thờ. Đó là sự cám dỗ thứ ba mà Ngài chịu. Hắn ta đưa Ngài lên đỉnh cao nhất của đền thờ. Hắn ta nói, tại sao ngươi không thử làm điều này xem? Hãy nhảy xuống từ đỉnh của đền thờ này đi, vì thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đến và đỡ lấy ngươi. Ngươi biết là ngươi sẽ không chết được, đúng không? Ngươi là con của Đức Chúa Trời mà. Hãy nhảy xuống từ đỉnh của đền thờ này và thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đỡ lấy ngươi. Điều đó sẽ rất là tuyệt vời. Những người chứng kiến sẽ nói rằng là ô, Chúa ơi, nhìn này, đúng rồi, người này là con của Đức Chúa Trời. Và rồi mọi người sẽ thờ lại ngươi. Đó là những gì mà Satan đã nói với Ngài. Vì Chúa Giê-xu được thờ lại thì có gì là sai không ạ? Không, đúng không ạ? Không có gì sai hết. Nhưng cách để Chúa Giê-xu được thờ lại là qua thập tự giá, chứ không phải là qua sự thể hiện. Không phải bởi sự thể hiện. Cám dỗ thứ ba trong cuộc đời của anh chị em, đó là cám dỗ để làm những điều hoành tráng, để phô trương, để sử dụng những tài năng mà anh chị em có. Và mọi người ở dưới sẽ kiểu là, ồ, thật không thể tin được, tại sao anh ta có thể làm được điều đó chứ? Wow! Không, con đường để đến với vinh quang là qua sự chịu khổ. Con đường để xây dựng phẩm chất là qua những nỗi đau. Con đường để đến với vương miện là qua thập tự giá, chứ không phải là qua sự phô trương. Và đó là cám dỗ thứ ba đến với cuộc sống của chúng ta. Tôi nói với anh chị em những điều này bởi vì tôi muốn anh chị em về đích trong cuộc đua Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em. Vậy thì giải pháp cho ba cám dỗ ma quỷ dùng để tấn công những người lãnh đạo này là gì? Nhân tiện thì cả ba vấn đề này, dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời, hoặc là có thể nói đó là tình dục, tiền bạc và địa vị. Tất cả mọi quảng cáo từng được thực hiện trên thế giới này đều hướng đến một trong ba điều đó. Tất cả mọi quảng cáo từng được thực hiện trên thế giới này đều hướng người ta đến những dục vọng của xác thịt. Bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời khi sử dụng sữa tắm này. Nó sẽ làm cho da của bạn mềm như da của em bé. Nhìn này, nó sẽ làm cho bạn trở nên rất là tuyệt vời. Những người khác sẽ phải ghen tị với làn da của bạn. Bạn sẽ trở nên rất là xanh điệu bởi vì bạn có một logo nhỏ ở đây trên áo của bạn vì nó cho biết rằng tôi đã phải trả nhiều hơn anh $100 cho chiếc áo thun này. Và cả việc tôi cảm thấy bất an về giá trị của mình bởi vì tôi cần thương hiệu của người khác để khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi có thể mua một cái áo thun không có nhãn hiệu với giá bằng 1/10 giá của cái áo đó, nhưng tôi cần thương hiệu của nó để khẳng định giá trị bản thân của mình. Khi các con của tôi còn nhỏ, tôi thường trả cho chúng $1 mỗi lần chúng xem quảng cáo và chỉ ra được đâu là dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời trong quảng cáo đó. Thực ra thì việc thưởng tiền cho chúng như vậy cũng là chủ nghĩa vật chất luôn. Tôi biết điều đó, nhưng đó là một cách để khiến bọn trẻ của tôi cảnh giác với những mưu trước của Satan. Cũng có những cám dỗ về địa vị ở trong những quảng cáo đó. Ồ, hãy ăn món ăn này đi, thì mọi người sẽ nể bạn. Hãy uống thức uống này đi, và bạn sẽ nổi tiếng, và mọi người sẽ yêu mến bạn nhiều hơn. Tất cả những điều đó chỉ là dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời. Tôi chỉ muốn các con của mình có thể thấy được những cám dỗ đó ở trong xã hội này. Bây giờ như tôi đã nói, đó là chúng ta có ba giải pháp cho những cám dỗ mà ma quỷ dùng để tấn công những người lãnh đạo. Điều này sẽ rất là ích lợi cho gia đình của anh chị em, công việc của anh chị em, mục đích sống của anh chị em và cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của anh chị em. Giải pháp cho dục vọng của xác thịt hay là sự cám dỗ để cảm nhận, đó là sự chính trực. Vậy sự chính trực là gì ạ? Hầu hết mọi người nghĩ rằng sự chính trực nghĩa là trung thực. Tất nhiên nó bao gồm cả sự trung thực ở trong đó, nhưng nó còn hơn cả sự trung thực. Chính trực không có nghĩa là hoàn hảo. Nếu chúng ta phải hoàn hảo để có sự chính trực, thì sẽ không ai có sự chính trực. Bởi vì không ai là hoàn hảo cả. Không một ai là hoàn hảo. Không ai lúc nào cũng đúng. Nhưng sự chính trực nghĩa là tấm lòng của chúng ta đang đi đúng hướng. Từ chính trực trong tiếng Anh là integrity, và nó có gốc từ là từ trọn vẹn. Chính trực không chỉ có nghĩa là trung thực, mà nó còn có nghĩa là trọn vẹn. Nó giống như là cuộc sống của chúng ta là một cái bánh trọn vẹn, thay vì bị chia cắt thành nhiều miếng bánh nhỏ. Cuộc sống của chúng ta là sự đầy đủ và trọn vẹn, không bị chia cắt. Chúng ta không phân chia cuộc sống của mình thành nhiều miếng khác nhau. Nếu chúng ta phân chia cuộc sống của mình như những miếng bánh kiểu đây là cuộc sống hội thánh của tôi, đây là cuộc sống kinh doanh, đây là cuộc sống gia đình, đây là cuộc sống thể thao, đây là cuộc sống tình dục của tôi, đây là cuộc sống tình dục bí mật của tôi. Bất cứ lúc nào chúng ta phân chia cuộc sống của mình như vậy, thì chúng ta đã đánh mất sự chính trực của mình. Bởi vì chúng ta không còn trọn vẹn nữa. Chúng ta đang phân chia cuộc sống của mình. Trong văn hóa Hy Lạp cổ đại, thời đại của Socrates, Plato và những người như vậy, thì một người thường đóng nhiều vai diễn khác nhau ở trong một vở kịch. Họ sẽ mang lấy một chiếc mặt nạ ra sân khấu để diễn một vai nào đó. Sau đó họ quay trở lại để thay mặt nạ và lại bước ra để diễn một vai diễn khác. Và rồi họ lại quay trở lại để thay mặt nạ và lại bước ra để diễn một vai diễn khác nữa. Những người thay đổi mặt nạ của họ như vậy được gọi là hypocritos. Và từ tên gọi đó mà trong tiếng Anh ngày nay của chúng ta có từ hypocrite, nghĩa là đạo đức giả. Đạo đức giả nghĩa là chúng ta hành động theo những cách khác nhau với những người khác nhau. Chính trực không có nghĩa là chúng ta phải hoàn hảo, nhưng mà chính trực nghĩa là tôi vẫn là chính mình, cho dù tôi nói chuyện với chủ tịch nước hay là nói chuyện với cháu của tôi, rằng sẽ không có sự khác biệt nào giữa việc tôi có ngồi cạnh một người vô gia cư và ăn bánh sandwich với họ và việc tôi ngồi bên cạnh và ăn gà rán với anh chị em. Vì anh chị em nhìn thấy tôi thế nào, thì tôi thực sự là người như thế ấy. Đó là sự chính trực. Sự chính trực nghĩa là chúng ta không phân chia cuộc sống của mình thành nhiều miếng khác nhau. Nghĩa là chúng ta vẫn là cùng một người khi đối diện với những người khác nhau. Chúng ta là những người không hoàn hảo. Chúng ta không giả vờ trở thành một người khác. Vì con người thật của chúng ta là ai thì chúng ta biểu hiện ra như vậy. Đó là sự chính trực. Chúng ta phải liên tục nỗ lực để sống chính trực trong cuộc sống này. Chúng ta phải sống chính trực bởi vì đó là giải pháp trước những dục vọng của xác thịt. Còn ham muốn của mắt thì sao ạ? Đó là chủ nghĩa vật chất. Giải pháp duy nhất để chống lại chủ nghĩa vật chất, đó là sự rộng rãi. Giải pháp duy nhất cho chủ nghĩa vật chất, tức là ý thức hệ lúc nào cũng nói rằng tôi phải có được nó, tôi phải sở hữu được nó, tôi phải có được nhiều hơn, tôi phải sở hữu được nhiều hơn, tôi phải nhận được nhiều hơn. Giải pháp duy nhất để xử lý ham muốn sở hữu đó chính là sự ban cho. Ban cho rộng rãi là một nguyên tắc phản văn hóa ở trong xã hội của chúng ta ngày nay. Nó đi ngược lại với chủ nghĩa vật chất. Mỗi lần tôi ban cho, thì tấm lòng của tôi càng trở nên lớn hơn. Mỗi lần tôi ban cho, thì tôi lại càng phá vỡ sự trói buộc của chủ nghĩa vật chất ở trong cuộc đời của tôi. Mỗi lần tôi ban cho, thì tôi lại càng trở nên giống Chúa Giê-xu nhiều hơn. Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban cho, đúng không ạ? Chúng ta có thể ban cho mà không cần yêu thương, nhưng mà chúng ta không thể yêu thương mà không ban cho. Từ yêu thương được đánh vần là bờ an ban trợ cho. Ban cho thời gian của chúng ta, ban cho những nỗ lực của chúng ta, ban cho sức lực của chúng ta, ban cho tiền bạc của chúng ta. Chúng ta càng trở nên rộng rãi hơn, thì chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-xu Christ hơn. Đó là lý do 44 năm về trước, khi tôi và vợ kết hôn, chúng tôi đã quyết định rằng mỗi năm, chúng tôi sẽ gia tăng số tiền dâng hiến của mình. Chúng tôi làm điều đó không phải để khoe khoang, bởi vì chúng tôi đã không chia sẻ điều đó với bất kỳ ai khác trong suốt hơn 30 năm. Khi chúng tôi kết hôn 44 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu dâng phần 10 cho Chúa theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nếu anh chị em không dâng phần 10 mà lại nói rằng, ồ, tôi không dâng phần 10 nhưng mà tôi dùng số tiền đó để làm từ thiện. Tôi không nói đến việc từ thiện, tôi đang nói đến việc dâng phần 10 như một hành động của sự thờ phượng. Chúa nói rằng các con đang trộm của ta khi các con không làm điều đó. Vợ tôi và tôi đã bắt đầu dâng phần 10 cách đây 44 năm. 10%, đó là điểm khởi đầu của chúng tôi. Năm tiếp theo, chúng tôi đã tăng phần trăm số tiền dâng hiến của mình lên. Năm đầu tiên, chúng tôi tăng lên 11%. Năm tiếp theo, chúng tôi tăng lên 12%. Năm tiếp theo nữa là 13%. Mỗi năm, trong suốt 44 năm chúng tôi kết hôn, chúng tôi đều tăng số tiền dâng hiến của mình lên. Tại sao ạ? Bởi vì mỗi năm chúng tôi muốn thấy tấm lòng của mình ngày càng lớn hơn cho Chúa. Tôi muốn trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Tôi muốn hủy phá sự trói buộc của chủ nghĩa vật chất trong cuộc đời của mình. Trong những năm chúng tôi gặp khó khăn, thì chúng tôi vẫn cố gắng gia tăng số tiền dâng hiến của mình lên khoảng 0,25% mỗi năm. Để năm nào, số tiền dâng hiến của chúng tôi cũng phải nhiều hơn năm trước. Và vào những năm mà chúng tôi có được nhiều tiền hơn, thì chúng tôi sẽ tăng số tiền dâng của mình lên 2, 3, đôi khi là 4%. Đặc biệt là từ năm 2002 đến bây giờ, thì vợ chồng của chúng tôi đã đảo ngược phần 10. Chúng tôi đã dâng hiến 91% và sống nhờ vào 9% còn lại. Tôi đã thi đua với Chúa trong suốt 44 năm qua. Ngài nói, Rick, hãy chạy đua xem, con dâng cho ta và ta ban cho con xem ai thắng. Suốt 44 năm qua, tôi chưa bao giờ thắng được Ngài ở trong cuộc đua đó. Xin đừng hiểu lầm tôi không ban cho để nhận được phước hạnh, tôi ban cho để trở thành một phước hạnh. Tôi không ban cho để nhận được phước hạnh, nhưng tôi ban cho để trở thành một phước hạnh. Nhưng mà hãy nhớ rằng, chúng ta không bao giờ có thể ban cho nhiều hơn Chúa. Chúa sẽ không bao giờ để cho anh chị em chúng ta thắng ở trong cuộc đua đó đâu. Mọi người thường hỏi tôi, anh nghĩ tại sao Chúa lại cho anh viết cuốn sách Sống theo đúng mục đích? Đó là cuốn sách được bán hàng triệu bản mỗi năm. Nó vừa vượt qua con số 50 triệu bản sách in được bán ra. Nó là cuốn sách được bán chạy nhất ở trong lịch sử nước Mỹ. Nó là cuốn sách bán chạy số 1 trong 4 năm, theo như tờ The New York Times. Và nó là cuốn sách thuộc thể loại non-fiction bán chạy nhất ở trong tiếng Anh. Nó có tên ở trong sách kỷ lục Guinness. Nó cũng là cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới sau Kinh Thánh. Nó đứng ở vị trí thứ hai. Tôi thậm chí còn không phải là một nhà văn. Tôi là một mục sư. Tôi không phải là một tay bút chuyên nghiệp. Cuốn sách này mang lại hàng chục triệu đô la tiền nhuận bút cho tôi. Cụ thể là khoảng 80 triệu đô. Với số tiền đó, nếu tôi muốn sử dụng nó cho chính mình, thì tôi có thể mua một hòn đảo và thuê người khác đến phục vụ tôi đồ ăn thức uống khi tôi nằm nghỉ dưới những chiếc ô trên bãi biển ở đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi có thể mua cho mình một chiếc Bentley thay cho chiếc bán tải Ford mà tôi đã lái trong suốt 20 năm qua. Tại sao tôi lại không làm điều đó ạ? Vì nó đưa tôi đến cùng một nơi, cũng giống như chiếc Lamborghini của anh chị em. Có người đã tặng cho tôi chiếc đồng hồ Apple Watch này. Trước đó thì tôi có một chiếc đồng hồ được mua với giá 15 đô ở tại siêu thị Walmart. Anh chị em biết gì không ạ? Cái đồng hồ đó nó cũng báo giờ chính xác, như biết bao nhiêu chiếc đồng hồ Rolex khác. Tôi không cần nó để cảm thấy tốt hơn về chính mình. Có người nói, mục sư Rick giàu quá nên ông mới dâng như vậy. Nếu mà tôi kiếm được 80 triệu đô như ông thì tôi cũng sẽ dâng 90% số tiền của mình. Không, anh chị em sẽ không làm điều đó. Bởi vì hiện tại anh chị em đang không làm điều đó. Việc tôi ban cho một cách rộng rãi đã được ghi nhận rất là nhiều năm trước khi điều đó xảy ra. Mọi người hỏi tôi, anh nghĩ tại sao Chúa lại cho anh viết cuốn sách bán chạy nhất bằng tiếng Anh trong lịch sử như vậy? Tôi sẽ cho anh chị em biết lý do. Đó là bởi vì Ngài biết tôi sẽ làm gì với số tiền đó. Vì tôi dâng hiến một cách rộng rãi đã được ghi nhận lại rất là nhiều năm trước khi điều đó xảy ra. Khi cuốn sách đó giúp tôi kiếm được số tiền khổng lồ đó, thì tôi ngay lập tức biết mình cần phải làm gì với số tiền đó. Đó là dâng hiến nó. Đầu tiên, tôi ngừng nhận lương từ Hội Thánh Saddleback. Và tôi đã làm điều đó gần 17 năm về trước. Tôi đã không nhận lương từ lúc đó. Tôi cũng không nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ bất kỳ ai ở bất kỳ đâu ở trên thế giới này. Và thứ hai, đó là tôi đã tính tổng tất cả những số tiền mà Hội Thánh đã trả cho tôi trong 23 năm đầu tiên tôi thành lập Hội Thánh, và tôi đã trả lại số tiền đó. Tại sao ạ? Bởi vì tôi yêu Chúa Giêsu Christ, và tôi không muốn ai đó nghĩ rằng tôi viết sách là vì kiếm tiền. Tôi nhớ rằng ngay sau khi cuốn sách đó được xuất bản, tạp chí Times đã đến phỏng vấn tôi. Hình ảnh của tôi đã được đưa lên trang bìa của tạp chí Times. Và đây là một bài học nhỏ dành cho anh chị em. Tôi đã ở trên trang bìa của tạp chí Times 2 lần, và tôi cũng đã ở trên trang bìa của tạp chí Newsweek 2 lần. Một lần tôi là anh hùng, và một lần tôi là tội đồ. Nên đừng bao giờ tự hào khi anh chị em được lên trang bìa của một tạp chí nào đó, được không ạ? Bởi vì lần sau họ có thể làm thịt anh chị em ở trên đó. Mới cách đây một phút, họ còn yêu anh chị em, nhưng mà chỉ sau một phút thì họ đã ghét anh chị em. Nên đừng bao giờ dành một giây phút nào trong cuộc đời của mình để theo đuổi danh tiếng. Nó không đáng để chúng ta theo đuổi. Anh chị em không cần sự chấp nhận của người khác để có được hạnh phúc. Anh chị em hạnh phúc khi anh chị em chọn để sống như vậy. Anh chị em không cần phải nổi tiếng, bởi vì bất cứ điều gì hợp thời ngày hôm nay thì đều sẽ lỗi thời vào ngày mai. Đừng bận tâm đến những điều đó. Tôi nhớ khi phóng viên của tạp chí Times đến phỏng vấn tôi về sự thành công của cuốn sách Sống theo đúng mục đích, thì cô ấy đã hỏi tôi câu này: anh kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm mục sư? Và tôi nhìn cô ấy và tôi nói, Thực ra thì tôi đã phục vụ miễn phí cho hội thánh của mình trong suốt 24 năm qua. Cô ấy trở nên trắng bạch. Cô ấy là người Mỹ gốc Phi. Cô ấy đóng cuốn sổ ghi chú của mình lại. Đó là tất cả những câu hỏi mà tôi có. Tôi nghĩ cô ấy đang tìm kiếm một loại bê bối hay là scandal nào đó từ tôi, nhưng mà không tìm được gì hết. Nên rộng rãi là giải pháp duy nhất cho chủ nghĩa vật chất. Có người nói rằng tôi không phải là người theo chủ nghĩa vật chất. Tốt thôi, vậy thì hãy cho tôi xem nhật ký chi tiêu của anh. Cho tôi hỏi, anh đang chi tiêu bao nhiêu cho chính mình so với số tiền anh đang chi cho việc phân phát kinh thánh, giúp đỡ cho thân thể của Đấng Christ ở khắp mọi nơi ở trên thế giới này? Anh đang làm gì? Anh đang chi tiêu bao nhiêu cho chính mình? Nên sự chính trực là giải pháp cho cám dỗ về dục vọng của xác thịt hay việc cảm thấy dễ chịu. Sự rộng rãi là giải pháp cho cám dỗ thứ hai về ham muốn của mắt hay tiền tài vật chất. Anh chị em càng rộng rãi thì tấm lòng của anh chị em sẽ càng rộng lớn. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh chị em nhiều hơn và anh chị em sẽ càng chiến thắng hơn. Anh chị em không thể ban cho nhiều hơn Chúa. Vậy còn cám dỗ cuối cùng là sự kiêu ngạo của cuộc sống thì sao ạ? Giải pháp cho sự kiêu ngạo của cuộc sống đó là sự khiêm nhường. Nhưng mà hầu hết mọi người đều hiểu sai về sự khiêm nhường là gì. Sự khiêm nhường không phải là đi khắp nơi và nói rằng ồ, tôi không tốt lành gì hết, tôi chẳng là gì cả, tôi thực sự rất là tệ hại, tôi không giỏi làm những việc đó. Không, đó là sự khiêm nhường giả tạo. Bởi vì khi làm như vậy thì tức là anh chị em đang cầu xin những lời khen từ những người khác. Đó là sự khiêm nhường giả tạo. Thực ra đó là sự kiêu ngạo. Sự khiêm nhường thật không phủ nhận điểm mạnh của mình. Sự khiêm nhường thật là thành thật về điểm yếu của mình. Sự khiêm nhường thật không phủ nhận điểm mạnh của mình. Sự khiêm nhường thật là thành thật về những điểm yếu của mình. Tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh và chúng ta cũng có cả những điểm yếu. Tôi có những điểm mạnh và tôi cũng có những điểm yếu. Anh chị em chỉ cần hỏi gia đình của tôi, nhân sự của tôi, hoặc là bất cứ ai biết rõ tôi, thì anh chị em sẽ biết rằng tôi có những điểm yếu lớn như thế nào bên cạnh những điểm mạnh mà tôi có. Cũng vậy, anh chị em cũng có một số điểm rất mạnh và anh chị em cũng có một số điểm rất yếu. Khiêm nhường là khi anh chị em ý thức được mình là người như thế nào và thành thật về tất cả những điều đó. Nói cách khác, khiêm nhường không phải là nghĩ rằng bản thân của mình không có giá trị, mà khiêm nhường là nghĩ về bản thân của mình ít hơn. Nếu như anh chị em đang nói chuyện với nhau ở đây, và tôi bước vào căn phòng này và tôi nghĩ rằng là không biết mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Tôi có đẹp không ta? Hay là quần áo của tôi có đẹp không? Bộ đồ vest của tôi có đẹp không ha? Tóc của tôi có đẹp không? Thì đó là tôi đang nghĩ về chính mình. Và đó là sự kiêu ngạo. Nhưng nếu tôi cũng bước vào căn phòng này như vậy và tìm xem tôi có thể khích lệ được ai đó ở trong căn phòng này không, thì đó là sự khiêm nhường thật. Nó không phải là nghĩ rằng mình chẳng là gì cả, nhưng mà là nghĩ về mình ít hơn. Kiêu ngạo là chỉ suy nghĩ về chính mình, nên đừng chỉ nghĩ về chính mình mà hãy tập trung nhiều hơn vào việc khích lệ người khác. Đó là lúc anh chị em không còn bận tâm đến việc mình trông như thế nào và là cố gắng để gây ấn tượng với người khác. Bởi vì anh chị em đang tập trung vào việc cố gắng phục vụ người khác. Bây giờ để tôi quay lại với sự chính trực và rồi chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Rất là nhiều người tin vào điều mà tôi gọi là huyền thoại Titanic. Titanic được cho là con tàu đầu tiên không thể bị chìm. Vì trước khi người ta tạo ra con tàu Titanic này, thì mọi con tàu trên thế giới này đều chỉ có một khoang tàu rỗng và chúng không được chia thành các ngăn nhỏ khác nhau ở trong thân tàu đó. Nên nếu những con tàu đó đâm vào một tảng băng trôi và tảng băng đó làm cho nó bị thủng một lỗ, thì nước sẽ tràn vào và lấp đầy toàn bộ khoang tàu đó. Kết quả là những con tàu đó sẽ bị chìm. Nên người ta mới nghĩ ra ý tưởng rằng chúng ta hãy tạo ra một con tàu mà thân tàu được chia thành nhiều khoang khác nhau. Về mặt lý thuyết, thì nếu có va đập xảy ra thì nước biển chỉ có thể tràn vào một số khoang nhất định mà thôi, nên con tàu đó sẽ không thể bị chìm. Cũng vậy, có những người tin rằng nếu chúng ta chia cuộc đời của mình thành nhiều khoang khác nhau, thì khi có sự cố xảy ra thì chúng ta sẽ không bị chìm. Về mặt lý thuyết thì điều đó là đúng, nhưng một lỗ thủng trên thuyền thì vẫn là một lỗ thủng. Nếu anh chị em và tôi đang cùng ngồi câu cá trên cùng một chiếc thuyền, và tôi bắt đầu khoan một lỗ ở dưới đáy thuyền ở phía của tôi, Và anh chị em hỏi rằng là anh đang làm gì vậy, mục sư Nick? Tôi nói rằng là không sao đâu, anh đừng có quan tâm, đó là cuộc sống của tôi. Tôi không làm ảnh hưởng tới ai hết. Tôi chỉ đang làm điều này cho tôi mà thôi. Tôi đang khoan thuyền. Ồ, nó sẽ làm chìm cả hai chúng ta đó. Anh chị em nhớ không? Con tàu Titanic đó đã bị chìm. Tội lỗi có thể diễn ra một cách bí mật, nhưng nó không bao giờ mang tính cá nhân. Khi anh chị em phạm tội, thì tội lỗi đó luôn ảnh hưởng đến những người khác. Nó ảnh hưởng đến vợ, chồng của anh chị em. Nó ảnh hưởng đến con cái của anh chị em. Nó ảnh hưởng đến khách hàng của anh chị em. Nó ảnh hưởng đến nhân viên của anh chị em. Anh chị em không thể phạm tội mà không ảnh hưởng đến những người khác. Cho dù họ không bao giờ biết được điều đó đi nữa, thì nó vẫn ảnh hưởng đến sự ban phước của Chúa trên cuộc đời của anh chị em. Nếu tôi không có thời gian tĩnh nguyện cá nhân một hoặc là hai ngày thì tôi sẽ nhận thấy điều đó. Nếu tôi không có thời gian tĩnh nguyện cá nhân ba hoặc là bốn ngày thì vợ của tôi sẽ nhận ra điều đó. Nếu tôi không có thời gian tĩnh nguyện cá nhân vài tuần thì hội thánh của tôi sẽ nhận ra điều đó. Anh chị em không thể phạm tội mà không ảnh hưởng tới những người khác. Nên nếu anh chị em đang nghĩ đến việc chia cuộc đời của mình thành nhiều ngăn, sống với những bộ mặt khác nhau, thì hãy dừng lại ngay bây giờ. Tôi nghĩ bao nhiêu đó là đủ cho anh chị em trong ngày hôm nay rồi. Bây giờ tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em. Chúng ta hãy cúi đầu. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì những anh chị em thân yêu này của con. Chúa ơi, họ yêu Ngài. Họ muốn làm những điều đúng đắn. Họ đang cố gắng sử dụng công việc kinh doanh của mình để dâng vinh hiển cho Ngài. Họ đang cố gắng tạo nên sự khác biệt. Họ không muốn chỉ có một công việc. Họ không muốn chỉ kiếm tiền, rồi nghỉ hưu và chết. Họ muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và họ đang ở đây ngày hôm nay, Chúa ơi. Bất kể anh chị em con đến từ tổ chức nào đi nữa, thì anh chị em con cũng đang ở đây bởi vì họ yêu mến Ngài. Và Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì điều đó. Xin Ngài gìn giữ họ, để họ không rơi vào những cám dỗ, vào những cái bẫy mà Satan đã bày ra. Hắn không muốn chúng con biết mưu trước của hắn là gì, nhưng mà hôm nay, chúng con đã biết được mưu trước của hắn là gì. Vì hắn không có mưu trước nào mới mẻ cả. Hắn đã sử dụng những cám dỗ đó để tấn công con người trong suốt hàng ngàn năm qua. Nên Chúa ơi, xin giúp chúng con xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng của sự chính trực, sự rộng rãi và sự khiêm nhường. Xin Ngài ban phước cho công việc kinh doanh của anh chị em con vì sự vinh hiển của Ngài, để qua đó họ có thể chúc phước cho công việc mở mang vương quốc của Ngài ở trên đất này, để đem phúc âm của Chúa đến cho những người chưa được biết về Chúa, để chúng con có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho chúng con, để không một sắc dân nào ngoài kia mà không có kinh thánh của Ngài, là những sắc dân chưa có người tin Chúa, là những sắc dân chưa có hội thánh nào được mở ra ở đó. Chúa ơi, họ là những người quý giá đối với chúng con, quý giá hơn những trang thiết bị này hay là bất cứ điều gì khác mà chúng con có được. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng con trên đất này, để đến khi chúng con gặp Ngài trên thiên đàng, Ngài có thể nhìn vào lịch trình của chúng con, cách chúng con sử dụng thủ mình, cách chúng con sử dụng năng lượng của mình trên đất này, thì Ngài có thể nói với chúng con rằng, làm tốt lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín của ta, con đã không chỉ sống cho chính mình, nhưng sống cho vương quốc của ta. Chúa ơi, xin dạy chúng con để chúng con không còn ích kỷ nữa, để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, bởi vì Ngài không đặt để chúng con ở đây để sống cho chính mình, nhưng để sống cho Ngài. Xin Chúa ban phước cho gia đình của anh chị em con, xin Chúa ban phước cho sức khỏe của họ, để họ không phải lo lắng về bệnh tật hay đau đớn của mình nữa, để họ có thể tự do phục vụ Ngài. Xin Chúa ban phước cho tài chính của anh chị em con, để họ càng ngày càng hiệu quả hơn cho Ngài. Xin Chúa ban phước cho những ý tưởng của họ, cho công việc kinh doanh của họ. Xin Chúa ban phước cho nhân viên của họ. Xin Chúa ban phước cho dòng tiền của họ. Xin Chúa ban phước cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ, không phải để họ phục vụ cho lợi ích riêng của mình, nhưng để họ có thể trở thành phước hạnh cho những người khác. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em con ở đây. Con cầu nguyện với Ngài trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh
kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.